Người mà gọi là, cho nên người mà gọi là tu hành, không, mà không có gọi là nắm vững, không có thấy được những cái lẽ thật này á, rồi cái tu hành mà cứ chấp nhiều á, không, thì càng mắc kẹt, mà người mà càng chấp nhiều lại càng khổ nhiều nữa, không. Bởi vì chấp là tức là bám gì dính, không, rồi thì nếu mà nghĩa là có ai mà gọi là đụng tới hoặc là bác đi thì mình thấy nghĩa là trái thì có gì cãi rồi sanh phiền não, không, mà như vậy thì tức là nó trái với cái chí nguyện ban đầu của mình. Bởi tu á, ban đầu chí nguyện là giác ngộ giải thoát, không, mà bây giờ chấp tức là chối hay là cột, thì là ngược, mà đã ngược rồi á thì tức là nó sai rồi, vậy mà biết sai mà lại cố giữ không bỏ nữa, thì như vậy là tự mình nghĩa là chôn mình, cho nên đây ngài nhắc kỹ, và cũng là để khai thị đó cho người nghĩa là phải dám buông, buông thì sáng được cái lẽ thật, thì tự nhiên thì tự tại, cho nên gọi là buông đó thì tự nhiên thể không bị ở. Rồi tùy tánh hợp đạo, thông dông tuyệt não, tức là nguyên văn là nhậm tánh hiệp đạo tiêu giao tuyệt não đó. Cái tùy ở đây tức là thuận đó, thuận theo tánh mà mình làm, cho nên đây gọi là tùy tánh thì nó hợp đạo, thuận theo với cái nghe là cái tự tánh đó mà mình làm, từ nơi tánh đó mà nó khởi dụng, chứ không phải từ cái ngã mà khởi dụng, thì vậy là hợp với đạo. Còn mình bây giờ á thì tùy gọi là tùy ngã mà khởi dụng, cho nên là nó trái đạo mà nó hợp với phiền não, cho nên nó thường thường nó khởi phiền não. Còn bây giờ ở đây là ngược lại, là cứ thuận theo tánh mà làm, từ nơi tánh mà khởi dụng, không có gán cái gọi là cái ngã vào trong đó, không, thì làm gì cũng hợp đạo hết. Bởi vì khi mà mình gán cái ngã vào á thì mình làm gì đó thì nó cũng có mang cái bóng dáng của cái tôi trong đó, tức là phải như thế này, phải như thế kia, không. Bởi vì có tôi vào trong đó thì nó luôn luôn là phải vậy, tức là phải như thế này nè, phải như thế kia. Mà nếu mà không như thế thì sao? Cái là mình đặt trường hợp là tôi làm là phải như vậy, hoặc là phải như thế kia. Nhưng mà khi mà nó không như thế đó thì nó liền có não ngay, tức là phiền não ngay, tức là nó ngược về cái đó. Cho nên đây là phải thuận theo tánh đó, thì nó hợp đạo, thì nó được nghĩa là tiêu giao, nó được thông dông, dứt hết, nó mới sạch, nó mới dứt những cái phiền não. Và ở đây thì cũng chính cái chỗ này là cái chỗ mà của người gọi là tu mà gọi là bảo nhậm mà giữ gìn đó, tức là sáng được đạo rồi thì phải ứng dụng theo chỗ này đó để mà giữ gìn, nghĩa là luôn sống là cái thượng tánh, chứ còn nghĩa là không có thêm cái gì khác, không có gán cái ta vào trong đó nữa, thì nghĩa là không phải, cũng như là chỗ này cũng không phải là cái chỗ mà để mà gọi là bàn tán, để mà lý luận cao thấp mà hay dở. Cho nên ngày Lâm Tế mà ngài nói là cái chỗ mà ngài nhắc đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ hồng nhiên mặc áo xiêm đó, thì đó chính là cái chỗ này đó, chỗ mà tùy tánh, chỗ bảo nhậm. Mình á thì gọi là đây thì ngài nói là hồn nhiên mặc áo xiêm, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, tức là cứ sống là thuận với tánh đó, để mỗi ngày nó tiêu, nó mòn hết những cái nghiệp cũ, những cái tập khí cũ, chứ còn không có thêm gì khác. À, mặc áo, không? Ăn cơm là cũng hồn nhiên, à, chứ không có gọi là tính toán thêm gì khác trong đó. À, còn mình vừa thấy có cái gì mặc áo, không? Thì như vậy tức là trái với tánh, là nghịch với đạo. À, tức là mặc áo thì có cái mặc áo, cái mà cái gì mặc áo tức là cái tôi trong đó, tôi mặc áo, thì có cái tôi mặc áo đó thì nó có hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc thích hoặc không thích, thì nó gọi là nó hết hồn nhiên, thì đó là trái với tánh. Rồi cái thứ hai nữa là nghe nói là sống thông dong, thông dong tự tại, giết những cái phiền não thì nó hợp với đạo. Rồi á thì mình đúng ra thì cũng chưa phải thật là tiêu dao, thật là thông dong gì, nhưng mà nghe nói vậy đó thì cũng làm ra vẻ thông dong tự tại đó. Thì cái này là cũng có nhiều cái trường hợp mà gọi là nó phát khởi với người gọi là học thiền. Bởi vì nghe nói là học thiền là không có chấp gì hết, phải thông dong tự tại, cho nên rồi mình cũng chưa phải được như vậy, nhưng mà làm ra vẻ thông dong. Ví dụ như là gặp cái gì cũng tùy duyên, gặp ăn, gặp gọi là gặp gì ăn ấy, gặp quán rượu, gặp quán bia, ca hát gì cũng là tùy tánh vào trong đó. Đó gọi là tùy tánh hợp đạo, không? Nhưng mà cái đó là để chi? Phải thấy được cái đó, tức là làm như vậy đó để biểu lộ ta đây là tự tại, ta đây là thông dong, không? Thì đó là lầm, tức là làm lầm mình lầm người, thì đó không phải, tức là đó là phô trương cái tôi ra. Cho nên chỗ này là chỗ phải rất là cẩn thận. Đây là muốn nói đến cái người là phải thực sống như vậy, chứ không phải là làm ra vẻ như vậy. Bởi vậy mà ngài Trung Phong thì ngài có một bài kệ, Trung Phong với Tiền sư Minh Bổn Trung Phong đó, ngài có một bài kệ nguyên văn chữ Hán là: nhậm tha pháp tánh tự châu lưu, chuyển kiến tâm vương bệnh bất xu, cánh dục tiêu giao cầu hợp đạo, thiết tiên tam bách vị khinh thù. Tức là tạm dịch là mặc cho pháp tánh tự châu lưu, hay là tự nơi nơi đó, nghĩa là cứ để mặc cho cái pháp tánh đó nó tự, nghĩa là chảy khắp nơi, chỗ nào cũng tùy nó, tùy duyên, gọi là tùy duyên đó, không? Thì càng thấy tâm vương vẫn bệnh thôi, lại muốn thông dong cầu hợp đạo, thì 300 roi sắt khó chạy trời, không? Tức là đây gọi là ngài nói rằng đây không phải là cái chỗ mà gọi là nói ở trên môi, cứ nghe nói người này tùy tánh hợp đạo đó thì cứ để mặc cho cái pháp tánh nó tự nó nghĩa là bài khắp nơi nơi, không? Không cần phải tu gì hết. Thì như vậy là càng thấy cái tâm vương của mình đó nó cũng là bệnh thôi, tức như vậy là cũng là bệnh chứ chưa phải thật. Lại còn muốn nghĩa là thông dong để mà cầu cho hợp đạo, không? Thì khó tránh khỏi là 300 roi sắt. Tức là đó là gọi là bắt chước thiền, chứ không phải là thật, đó là thiền bắt chước. Cho nên nói đó rồi ngài phải nói lại để mà nhắc nhở, chứ không có thể gọi là hiểu mà gọi là hiểu suông, mà ở đây là phải thực hành. Mà nhất là đây là cái chỗ mà người đã sáng rồi là để sống. Rồi buộc niệm trái chân là hôn trầm chẳng tốt. Buộc niệm tức là nguyên là cái hệ niệm đó. Ở đây là người tu thiền, nhất là thiền tông của mình đây á, là phải hiểu rõ, phải nắm vững đó. Thường thì các thứ thiền khác ngoài thiền tông rồi đó thì thường thường là có buộc niệm, Còn thiền của thiền tông đây á, gọi là thiền tổ sư á, ha, là nhắm thẳng vào, chỉ thẳng tâm người tới tánh thành Phật thôi, ha, nghĩa là đi thẳng vào cái tự tánh Như Lai chân thật của mình đó, nó là cái vốn sẵn thanh tịnh nơi mỗi người, chứ không có phải là buộc niệm, ha, buộc niệm chết cứng ở chỗ, ha. Thí dụ như buộc niệm ở đầu chóp mũi, buộc niệm ở bước chân đi, hoặc là ở nơi bụng, nơi rúng, để cho tâm mình nó bám trụ vào đó. Nhưng mà rồi nếu mà không khéo á, rồi cái thì bám trụ đó để cho nó lờ mờ, nó mất sáng suốt, thì đó là không phải, nghe không? Và đó là cái tu nhưng mà nó còn có tạo tác, nghe không? Cái này buộc vào chỗ nào đó thì tất nhiên là nó còn có dính vào cái chỗ bám, thì đó là có tạo, có tác, tức là cũng nằm trong cái phương tiện mà sinh diệt, chứ chưa phải là thật. Cho nên đây thì với thiền tông thì các ngài chỉ thẳng, mình phải biết, phải phân biệt rõ để mà không có lầm. Bởi vậy đây là chỉ, nghĩa là tâm mình nó tự nó là thênh thang, nó là không có chối, không có buộc, còn mình có chỗ nào để buộc đó là trái với nó, cho nên là không phải. Như ở trên đã nói đó, nghĩa là thể nó là không ghi ở, nó là thông dong, nó là không có dính vào chỗ nào hết. Bởi vậy mà mình người tu, mà nhất là tu thiền tông này, thì phải nhớ kỹ, nghĩa là tự tánh của chính mình, gọi là cái tự tánh mà xưa nay chân thật đó, thì nó vốn là không có dính một cái gì hết, gọi là bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không việc gì hết, thì nó không có dính vào một cái gì hết, cho nên là không có, và nó không có thuộc buộc vào đâu hết, tức là không thể buộc vào chỗ nào. Như vậy là mình lỡ mình có buộc vào chỗ nào thì mình cũng phải nhớ buông, chứ còn không có thể bám. Cho nên nghĩa là một cái chữ mà gọi là một cái chữ buông này đó, không, nó nghe nó tầm thường, nhưng mà nó rất là vi diệu, không, chứ nghĩa là nói không có thể hết được nghĩa của nó, chứ không phải là dễ dàng. Và đây cũng không phải là cái chỗ hay là cái cảnh giới mà của người mà đứng bên ngoài mà lý luận hay là chia sẻ. Bởi vì nhiều khi mình không có thực hành, không có đi sâu, mà đứng bên ngoài lý luận chia sẻ đó, thì có khi là nghe nói buông á, cái thì mình lý luận, thấy không? Nghĩa là lý luận như vậy thì buông thì như vậy, tức là sao? Tức là nghiêng dựng bên, tức là như vậy thì rơi vào trong cái chỗ gọi là giống như là đoạn diệt hay sao? Tức là buông hết, buông vậy thì rơi vào trong đoạn diệt hay sao? Và như vậy thì còn mắc kẹt hay không? Cho nên rồi cứ phân tích rồi lý luận, mà sự thật á là chỉ đứng bên ngoài mà suy luận thôi, chứ còn đúng mà người mà thực sự để mà sống, để mà công phu á, thì chính ngay cái tâm mà lý luận đó đó cũng buông đi nữa, không, thì như vậy nghĩa là buông hết, buông sạch, không còn chỗ nào để mình buộc, để mình buông, thì ngay đó là cái gì, thì chính chỗ đó là thiền đó. Cho nên ngày Chư Châu mà ngài bảo với ngài Nghiêm Dương Tôn Giả đó, nghĩa là ông buông hết, nghĩa là buông nó đến mà không còn cái gì để buông không được nữa, thì ông gánh lên đi. Thế là buông hết mà không còn buông gì để buông được nữa, thì ngay đó là gánh lên đi thôi. Thì đó là cái chỗ sống thật của mình.